mà không chịu ngồi gần nhau mà thôi. Chúng ta lúc giáng lâm tại thế đã bất mãn, cũng như tôi đã nói ở bên trên. Rồi sau sự bất mãn đó mới cấu trúc thành sự tinh vi, hướng thượng và khoa giải những gì tôi đã giải thích bên trên. Gia can, huynh đệ, bạn bè cũng vì sự hiểu lầm. Chúng ta là một người dân hiểu lầm với nhau từ ở Việt Nam. Ghét nhau, phá hoại, chia rẽ, phân ly. Cho nên Thượng Đế mới giải tán. Ngày nay chúng ta phải tìm đường về trong nguyên lý kết hợp, xóa bỏ tất cả những gì sai lầm, kỳ thị, và để ngồi gần với nhau, kiến trúc thành một khối tinh vi tốt đẹp hơn với tương lai. Điều đó là sự mong muốn của người tu học. Tại sao chúng ta ra đây là chúng ta đòi hỏi sự tu học? Vì chúng ta thấy sự mất quân bình mà trở lại với sự quân bình. Mà trở lại với sự quân bình rồi, thì chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính chúng ta. Cho nên mọi người nên cố gắng ngồi lại, có gì sai lầm thì bàn cãi với nhau, rồi cũng giải quyết. Ồn ồn ào ào rồi đâu cũng thanh tịnh, đâu cũng phải về vị trí này và để làm việc thiêng liêng cho chính mọi cá nhân. Tôi cũng ước mong ơn trên hướng độ cho những tâm linh còn sai lầm trở về thức tâm và tay nắm tay làm đúng theo lời phát nguyện của tâm đạo của họ. Cảm ơn những vị đó đã nêu ra những ý kiến tốt lành, cũng không ngoài tinh thần xây dựng.
Rồi đây nó sẽ kêu lại, tại vì đi quét dọn cái căn nhà trong đó là ngũ tạng, nó lo nó cho nó ra đây chỉ cứ nuốt. Còn bởi vì ở đây nó xí lạnh, không có ra mồ hôi, nếu ở Việt Nam thì toát mồ hôi dữ lắm, đó chỉ thấy cái trường. Mà khi mà nó kết rồi á, chị đi cảm thấy cái nước mí chị đang ngọt, cái là nước tam lộ. Nghe chưa? Chị phải tu ngày, nhiều giờ nấu. Chị ngồi chị thiền đó, chị thiền như thấy ấm trong mình, nó là đang nấu đó. Mà nấu cái luồng điển của ngũ tạng, chị chạy rồi nó kết tinh thành ra thuốc. Chị đi cái bệnh nan y trong nội thất. Bệnh chứ, người thế gian người nào cũng bệnh hết. Không bệnh á, chút nữa đói bụng đòi ăn nữa, uống thuốc đó chứ. Chua cây chắc đắng mặn nồng là thuốc đó chị. Đòi ăn là uống thuốc đó. Thì bây giờ chị đang trị bệnh đó. Vì chị làm cho nó hết rồi cái nước miếng chị sau này nó keo lên, nó ngọt. Rồi chị đập cái kinh nó nước tam lộ, bột giọt nó thấm thía trong tâm can, sung sướng vô cùng. Đó nó ra hết đó. Nó lập cái gan chị, nó lọc cái thận chị, nó đang lọc gan lọc thận. Bởi vì sinh ra làm con người cứ hướng ngoại đi ra nó tiêu hao. Bây giờ đi cho đồng vô nó mới khôi phục. Thấy chưa? Đang trị bệnh chứ không phải chơi đâu. Bệnh ai cũng bệnh hết, tôi trước kia cũng bệnh dữ lắm, ngày nay cũng vẫn còn bệnh nữa mà. Vậy mỗi đêm mỗi tu, mỗi ngày mỗi ăn. Có bữa mình thích ăn bánh xèo mà có bữa ăn thích ăn hủ tiếu đó, thì đây không nó khác à. Bệnh hết á, đó, uống nước đó, thích ăn ngọt có người thích ăn cay.
Bà giảng ngày hôm nay dạy về tha thứ và tình thương. Và tiếp theo là cái thơ của bạn đạo ở bên Hoa Kỳ, thì hai cái điều này đem lại cho chúng con một cái bài học là muốn tha thứ thì đừng nên chấp. Trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy rằng chúng ta phải quán thông để mà diệt trừ nhị không, tất nhiên là ngã không và pháp không. Kính xin Thầy chỉ dạy thế nào là quán thông để diệt trừ cái pháp đó.
Đó. Cho nên cái quán thông là phải nếm qua mới thông được. Còn những người còn chấp là nó phong phú chấp. Mà phong phú chấp, chấp phong phú chừng nào tới lúc mà nó tới thềm nhiều mối quán thông của cái chấp đó, nó lại khao khát cái tha thứ. Nó phải uống thuốc tha thứ. À, nó chấp đã rồi, nó phải uống thuốc tha thứ. Nó mới đạt được quân bình. Đạt được quân bình đó, lúc đó nó mới uống được cái viên thuốc toàn năng, mới đi tới giải thoát. Đó. Thì những bạn mà chấp đó là những bạn đã đang uống thuốc. Và cho đó là thuốc bổ. Nhưng mà bổ quá rồi, nó loạn rồi, nó mới xả bớt ra, nó mới tha thứ. Ta thứ nó quân bình được xây dựng chứ có gì đâu. Cho nên ở đời không có chấp làm sao khao khát sự tha thứ, không có ghét nhau làm sao khao khát sự thương yêu. À, có đó chúng ta mới thấy ta mất quân bình. Mà khi ta đạt cả hai cái một lượt rồi á, chúng ta mới thấy có quân bình. Nhưng mà muốn đạt phải cái dày công. Và dày công rồi thì quán thông cả hai. Chúng ta đang hành trình đi tới chỗ quán thông đó.
Thì như vậy là quán thông là cái kia là
phải hành. Hành. Không hành không bao giờ quán thông. Cho nên chúng ta ăn mấy chục năm mà cứ ăn ngoài. Cho bữa nay bà không cho ớt cho bà. Biết ớt ngay mà tại sao bà không để cái ớt trước mặt tôi. Cũng chưa chịu ăn đâu. À, không? À, thì uống thuốc hoài thôi nó mới trị hết bệnh. Ừ. Đừng có chê thuốc mà bệnh không hay. Nha. Phải trị nó. Phải trị. Mà dĩ độc khứ độc mới trị được. Cho nên sau khi những cái băng thơ của đã nhóm này kích nhóm kia thì có nhóm nọ hòa. Có thuốc tới liền liền. Thì anh phải đọc tiếp những cái bài thơ kế tiếp. Ừ. Đâu rồi? À, thì cái nào cũng được hết. Bởi vì mình phải xét cái lý. Ở sống ở cảnh đời thì có người có nói về cái lý, cái lý đời. Rồi cái lễ đạo nó cũng có. Thì xét theo trình độ. Và nói muốn một cái tổ chức mà làm cho hoàn bị thì nó có cái lý do của cái thơ đạo. Muốn làm như vậy phải đi như vậy. Đó là trật tự của thế gian. Đúng của lý đời. Vì thủ tục. Còn cái lễ đạo nó cũng có đúng cái lễ đạo là tu phải chuyên nhất phát nào một pháp. Thay vì lung tung sao động nó cũng có cái lễ đạo. Thì bên nào cũng hợp tình hợp lý chứ không có bên nào hư hết. Nếu mà ở trên cao dòm xuống thì đang trong chu trình xây dựng. Cũng như chúng ta cất nhà, nó tại sao tôi cũng gạch cũng đá mà đè tôi dưới, mà kia cũng gạch cũng đá nó ở lên trên, nhưng mà trên dưới cũng có một mà thôi. Thấy chưa? Thì khi mà ta hiểu được trên dưới là một thì để cho tự nhiên nó xây. Nếu trên dưới không phải là một thì tự nó phải sụp đổ. Đó là luật tự nhiên. Cho nên người tu mà đi tới giải thoát rồi thì thấy rõ cái luật tự nhiên. Thì đã thấy cái chuyện đó cũng phải là cái chuyện tai hại, nhưng mà cũng là trong tinh thần xây dựng mà thôi. Phải có cái này là phải có cái kia, có cái kia phải có cái nọ. Nó thành ra cái cấu trúc tinh vi để cho người kế tiếp tường lãm thêm hơn. Cũng như lịch sử mà viết sách ở trong trường vậy mà không có gì quan trọng đó. Chính tác giả cũng hiểu tôi làm cái này để đóng góp chứ không phải làm cái này để cho tư lợi. Và người hành động kia cũng biết rằng tôi đang đóng góp chứ không phải tư lợi cá nhân. Thì chúng ta phải xét hai phương diện đều tiến hóa, hai xuất điểm đi tìm một giao điểm tốt đẹp cho cả hai. Ta nói là trình độ nó khác. Mỗi tần số, mỗi trình độ nó khác. Trình độ không có giống nhau. Mỗi địa phương nó khác. Cũng như Lost là xưa kia là ở trong cái nhóm Inglewood University. Và do một số người mộc mạc phát tâm lập hội. Mà lập hoài lập không thành. Thì sau này mới có anh Lạc. Anh Lạc anh chung ra, anh thấy rằng tại sao mình có cái pháp hay, người càng ngày càng đông mà không có lập được cái hội hè cho hợp pháp. Thì lúc đó anh Lạc anh lại có quốc tịch Hoa Kỳ, muốn truy rồi phải truy từ đầu. Thì anh Lạc anh thấy anh phát tâm, anh tu cái pháp này có hữu ích cho chính anh. Và anh ra anh phát tâm, anh nói thôi để tôi đứng tên, để tôi lo cho thủ tục cho xong, vì tôi hiểu đường lối. Thì lo thủ tục xong rồi, thì kỳ đại hội thứ nhất cũng có sự tranh chấp giữa nhóm này với nhóm nọ. Thì anh Lạc cũng có nói với tôi, nói rằng để cầu, để yêu cầu cụ Mẫn ra đứng lèo lái cho tất cả hội Á Hữu Hoa Kỳ. Thì trong lúc đó không biết anh Lạc nói sao, thì tôi cũng có nói rằng cụ Mẫn có phát tâm khi cụ ra đây, cụ muốn viết một cuốn sách hoàn tất để cứu độ những tâm linh bơ vơ và để cho họ thức tâm có cơ hội tu học. Nhưng mà cụ lớn tuổi rồi nên để cho cụ nghỉ ngơi, bởi vì cụ là người làm việc đứng đắn và trách nhiệm